Blog Talk Radio.
Cảm ơn các bạn. Tối hôm nay là tháng 3 của học kỳ 6. Chúng ta lại gặp nhau trong buổi học thánh. Ta sẽ đọc sách Khải Huyền đoạn 8. Tối hôm nay chúng ta rất là vui vì có cô Kathy cùng chúng ta học lời thật Chúa tối hôm nay. Thì chúng ta cũng chia sẻ một ít thời gian để chào đón cô Kathy. Kathy, we are very happy to have you with us this evening to learn the book of Revelations, God's words in the Revelations chapter 8. It's been quite a break and we're very, very glad to have you with us. We just want to give you a biggest, warmest welcome. And would you just please do the honor of greeting our audience and pray to open our Bible study tonight. And then I'll do that in the midst. We'll open it with a song first, and then we'll start reading half of the book of Revelation, chapter 8, and then we'll have another song, and we'll finish it up. Okay? Welcome, Kathy.
Buddy, I'm so grateful to be a part of this venture with my sister in Christ, Quee, and I'm privileged and honored to share the gospel not just in America, but across the world. So let's bow our heads in prayer. Father God, we just thank you for life. We thank you for the opportunity to be in your presence. We thank you that things may be going on in other people's life that's hectic and their busy schedules, Father God. But I thank you for this time we've set aside to praise your name, to acknowledge you, Father God. So we lift each and everyone on this line tonight, Father God, that may be going through something, that can't find that intimate time with you, Lord. We hope that this time is their intimate time with you to get to know you on an intimate level, Lord. And I just pray that you speak to Quee as we go through this talk radio, that we're able to speak through us to be blessings to others and anoint others, Father God. And we just want to exalt your name because you're worthy to be praised. Without you, we're nothing. So, Father God, you're the Alpha, the Omega, the beginning and the end. And we say thank you for today. And we say thank you in the world today. As so many hatred things may be going on, Father God, your mercy and your grace and your favor continues to prevail through those dark times, Father God. So I just want to say thank you right now that we're in a country where we're free to praise your name, where we're able to say who we believe in, Father God. Even here, it may be difficult in some settings. But, Father God, there are other brothers and sisters that are being killed. So we just want to acknowledge you, and we just want to say how grateful and thankful we are. In Jesus' name, amen.
Amen. Thank you, Kathy. That was beautiful. I'm going to go ahead and open our Bible study with a Vietnamese prayer, and then we'll worship God in one song, just one song, and then we'll start reading the Word of God tonight. Thầy cha là cha thứ bảy của chúng con. Chúa ơi, tối hôm nay chúng con rất là hân hạnh được đến với nhau và đọc lời Chúa, để cũng như học lời Chúa. Hầu như lời Chúa cũng gội rửa và xoa dịu đi những cơn sóng trong lòng chúng con, những gánh nặng trong tâm linh của chúng con và cũng như những lo âu của đời sống hàng ngày. Chúa, tối hôm nay chúng con mang tất cả những điều đó dưới bàn tay yêu thương của Chúa và nhận lấy sự bình yên, sự thanh thản từ nơi Ngài. Chúng con cũng xin dâng các anh chị em của chúng con, những ai Chúa đã mang đến với cái buổi tối hôm nay cùng học lời thánh, lời kinh thánh chung của chúng con. Xin Chúa cũng hãy ban phước giúp đi những gì nặng trĩu trong lòng các anh chị em chúng con, từ dù tâm linh cho đến vật thể, cho đến thân thể của mình. Hãy đấy có những bệnh gì đó thì Chúa cũng chữa lành cho. Chúng con đặt mọi người, tất cả chúng con, cả con và cô Kha Thi nữa trong lòng bàn tay yêu thương của Chúa. Và tối hôm nay hầu cho lời Chúa thông qua Đức Thánh Linh có thể thay đổi được tấm lòng của chúng con, có thể ảnh hưởng được những quyết định trong cuộc sống của chúng con hàng ngày, và cũng như được khích lệ với những cái sự hứa hẹn của trong lời Ngài. Nhân Chúa Giêsu Christ, amen. Ở đây chúng con sẽ amen. Thì chúng ta sẽ thần nguyện Chúa với một vài kinh thánh. Sau đó chúng ta sẽ đọc sách Khải Huyền đoạn 8. Và sau đó chúng ta chỉ đọc nửa đoạn, nửa cuốn thôi. Rồi chúng ta sẽ lại thần nguyện Chúa một bài nữa. Rồi chúng ta sẽ đọc hết đoạn 8 của sách Khải Huyền. Rồi chúng ta, ai đó muốn chia tay với chúng ta thì có thể chia tay. Và cuộc party sẽ cầu nguyện cho kết thúc buổi học kinh cho chúng ta. Và sau đó cũng sẽ cho một bài hát nữa để kết thúc buổi thập phượng này. Xin các bạn cùng thập phượng Chúa với bài The Heart of Worship. We are going to worship God with the heart of worship. And as Kathy is a worshiper, I do believe that the worship through songs does bring out a worship heart in us and does prepare our heart for the Word of God. And it's very important when we approach the Word of God that we could lay down all the burden, all the worry, all that we bring with us through this life, to lay it in the feet of Jesus, and to just kind of quiet our heart and quiet our mind and create a space to allow the Holy Spirit to speak to us. And may the Word of God that we read tonight will dictate or have an influence in the choices that we make every day and in the decisions that we are making every day. So we are going to bow our heads, and just as we listen to this song, we're going to have that mentality, spiritually just bring everything in the feet of Jesus. The song has the name of Heart, The Heart of Worship.
When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth, that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus.
When the land broke, the seventh seal was strong. There was silence throughout heaven for about half an hour. I saw the seven angels who stand before God, and they were given seven trumpets. Then another angel with gold incense burner came and stood at the altar, and a great amount of incense was given to him to mix with the prayers of God's people as an offering on the gold altar before the throne. The smoke of the incense mixed with the prayers of God's holy people ascended up to God from the altar where the angels had poured them out. When the angels filled the incense burner with fire from the altar and threw it down upon the earth, then thunder crashed, lightning flashed, and there was a terrible earthquake. It was set on fire, and one-third of the trees were burned, and all the green grass was burned. Then the second angel blew his trumpet, and the great mountain of fire was thrown into the sea. One-third of the water in the sea became blood. One-third of the things living in the sea died, and one-third of all ships on the sea were destroyed. Then the third angel blew his trumpet, and a great star fell from the sky, burning like a torch. It flew on one-third of the river and one spring of water. The name of the star was Bitterness. It made one-third of the water bitter, and many people died from drinking the bitter water. Then the fourth angel blew his trumpet, and one-third of the sun was struck, and one-third of the moon, and one-third of the stars, and they became dark. One-third of the day was dark, and also one-third of the night. Then I looked, and I heard a single eagle crying loudly as I flew through the air, "Terror, terror, terror," to all who belong to his world because of what will happen when the last three angels blow their trumpet.
Thank you, Kathy. Chúng ta đã đọc sách Hải Thùy từ đoạn đoạn 8 từ câu 1 đi đến câu 13 bằng tiếng Anh do cô Kathy Bia Chí sẽ bắt đầu đọc bằng tiếng Việt nhé. Chúng ta mở ra sách Hải Thùy đoạn 8 câu 1 ứng thứ 7 câu 1 khi chiên con mở ứng thứ 7 thì trên thiên đàng im phăng phắc khoảng nửa giờ. Câu 2 rồi tôi thấy bảy thiên sứ đứng trước thượng đế được cắt cho bảy cái kèn. Câu 3 một thiên sứ khác đứng đến đứng nơi bàn thờ, tay cầm lư hương vàng. Người được cấp cho rất nhiều hương để dâng lên cùng với lời cầu nguyện của các thánh đồ. Thiên sứ đặt của lễ trên bàn thờ vàng trước ngôi. Câu 4, khói hương từ tay thiên sứ nghi ngút bay tỏa lên đến thượng đế cùng với lời cầu nguyện của các thánh đồ. Câu 5, rồi thiên sứ lấy lửa từ bàn thờ bỏ vào lư hương và ném xuống đất, lập tức có chớp sấm vang rầm và một động đất. Câu 7, câu 6, bảy thiên sứ và bảy cây kèn. Tiếp đó, bảy thiên sứ cầm kèn chuẩn bị thổi. Câu 7, thiên sứ thứ nhất thổi kèn liền có mưa đá lẫn với lửa và máu đổ xuống đất. 1/3 mặt đất, mọi cỏ xanh và 1/3 cây cối đều bị cháy tiêu. Câu 8, lúc thiên sứ thứ hai thổi kèn liền có vật gì giống như hòn núi lớn đang cháy rực bị ném xuống biển, 1/3 biển hóa ra máu. 1/3 sinh vật trong biển đều chết và 1/3 tàu bè bị tiêu diệt. Câu 10, rồi thiên sứ thứ ba thổi kèn liền có một ngôi sao lớn cháy sáng như đuốc từ trời rơi xuống đất. Ngôi sao đó rơi trên 1/3 các con sông và các suối nước. 11. Tên của ngôi sao đó là ngải cứu. Tiếng Anh có thể dịch thẳng ra là cái sự buồn bã, sự thất vọng, cái gì đó rất là đắng, như vị đắng của cuộc đời. 1/3 nước hóa đắng và nhiều người bị chết vì uống nước đắng ấy. Câu 12, sau đó thiên sứ thứ tư thổi kèn, 1/3 mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao liền bị mất ánh sáng. Vì thế 1/3 các tinh tú hóa tối, ban ngày mất đi 1/3 ánh sáng và ban đêm cũng vậy. Trong khi tôi nhìn thì nghe chim phượng hoàng bay giữa trời kêu lớn, khốn thay, khốn thay, khốn thay cho dân cư trên đất vì tiếng kèn của thiên sứ còn lại sắp thổi nữa. We just finished chapter 8 of the book of Revelation. I just kind of would like to have Kathy, if you could, can I just share whatever God lay in your heart in regarding to this chapter. It's kind of like a interesting chapter that I think that our audience would appreciate a little of kind of like sharing on what you interpret the meaning to be. This is not like setting stone, but just from your heart, from the years of learning about the Bible, what did this scripture impacted you as you read it?
It just shows you how accurate and precise the Creator is. How wonderful and marvelous and organized that He is. And there are so many chances in life. As I'm reading this and you ask, and it just sets on my heart, that He loves us so much that He continues to give us chances and chances and chances. And a few months ago, I just finished reading Isaiah, and it's just amazing. With all the prophetic words that were given through Isaiah and the things the Israelites were doing, this coincides in the way that the end's coming, and he promises these things, and yet we still fall short to even come close to his glory and his mercy. But because he sent his only son to die for us, that yearning of always wanting to give us a second chance, and that forgiving heart is so amazing, because here we are where we're at the end of the days and there are so many steps. It's just he's not going to come and it's all done. It's just like his reign is going to be present, and even though the enemy presence is going to be known here on earth, yet and still he just shows his grace and his mercy and his power. The most important thing is his power. And this verse, maybe if people who don't really believe where we didn't get scared of his wrath. But if you know his love for us and how many chances and how forgiving he is, by his stripes we are healed. I mean, it's just amazing. It's amazing that even to the end times, there's so many procedures and there's so many chances that we have in life to come right with Jehovah, to come right with the Creator, Jesus Christ. And I don't think this verse should be a scary verse. This verse should be something that you want to live your life fully for him so that when this day comes that you're covered. That's
Thank
what
you,
I really
Kathy.
Get from this scripture.
Thank you, Kathy. Yeah, it's easy to just focus on the doomsday image of this scriptures and this word. At the same token, we need to remind it that the Bible, this is the last book in the Bible, and all the previous chapters of all the previous books talk about the grace of God, the love of God, and what God willing to give up for our salvation, and what it means to have salvation in Jesus Christ, and a place that God prepared for us, and all his promises. So bear in mind all of that when you go along, journey along in the book of Revelation. It's very heavy things that is being described that will happen. And as I read this scriptures, and I'm just in charge, you know, we talk about biochemists, weapons, and all this threat to the survival of human race. Nuclear weapons and whatnot, and the threat of war and the rumors of war, and just, the poisoning of food supplies and water supplies and all that.
Mm-hmm.
By human acts, and we are concerned, but we know that if we don't repent and we don't come back to the Lord, then he is in charge of this whole universe. If he want to take away the blessing that he's giving us right now, it's easy like flipping a finger. It's not even hard for him to do any of that. And these are the end time wrath of God upon the sin that we have been committing as human race. And it may be cruel and harsh compared to the sin that we committed for the generations that we keep committing over and over again. I think that God, in the end, with the whole picture in mind, is still a mercy God. Khi chúng ta đọc cái đoạn Kinh Thánh, Khải Huy, đây là những cái đoạn Kinh Thánh rất là nặng nề về vấn đề sự trừng phạt của Chúa đối với cái thế gian này. Chúng ta thấy là nó diễn tả rất là chi tiết những cái sự kiện xảy ra để gọi là phá hủy đi cái sự sống trên thế giới. Và chúng ta dễ dàng suy nghĩ là Chúa là một Chúa rất là ác. Nhưng mà chúng ta không có nên quên rằng đây là sách Khải Huyền, là sách cuối cùng của Kinh Thánh. Và chúng ta có biết bao nhiêu cuốn sách trước nữa, trước cái sách Khải Huyền, cũng như mấy năm trước chúng ta học về sách Đăng chẳng hạn, là những cuốn sách đó là những cái lời yêu thương của Chúa, là yêu thương của Chúa dành cho chúng ta, là sự nhân từ, sự nhẫn nại của Chúa dành cho nhân loại chúng ta, và cũng như là những lời hứa của Chúa đã dành cho chúng ta, sự cứu rỗi của Chúa và đời sống vĩnh hằng của Chúa cho từng anh chị em một. Vậy Chúa đã đến thiên đường tìm một cái nơi cho tất cả chúng ta để khi mà cái ngày sau cùng Chúa phán xử tân ngươi một rồi, chúng ta sẽ được làm con như Chúa và ở cùng với Chúa. Đó là những gì mà một cơ đốc nhân luôn luôn mơ tưởng về, là giống như gọi người ta gọi là life goal, là cái mục đích của cuộc sống của mình vậy. Và đây khi chúng ta đọc những cái đoạn Kinh Thánh này, chúng ta phải nhớ đến là những tình yêu thương của Chúa và những sự nhẫn nại nhân từ của Chúa từ biết bao nhiêu cái đoạn Kinh Thánh, những sách Kinh Thánh trước nữa rồi, chứ không phải là chỉ có đoạn này như vậy không thôi. Nhưng chúng ta cũng thấy được trong những đoạn Kinh Thánh này là cái sự trừng phạt của Chúa, sự nổi giận của Chúa đối với cách sống của nhân loại, đối với những sự lỗi của nhân loại đã tạo ra thì rất là thật và rất là nghiêm trọng. Và khi Chúa đã đến một mức nào đó, sự nhân từ của Chúa đã chấm dứt và thông thái của Chúa, khoán đại của Chúa đã nâng rồi, thì đến lúc này Chúa sẽ xử phạt con dân của Chúa. Đó là một cái cảnh mà không có một người nào muốn nằm ở bên kia tình thương của Chúa cả. Và đây tôi cũng nhớ đến nhiều anh chị em, đó là họ không có sợ đi xuống địa ngục, thì có lẽ là đôi lúc nghĩ chết đi rồi mình không biết nữa, mình không lo. Nhưng mà như trong cuốn Khải Huyền này, có nhiều sinh vật vẫn còn sống đấy các bạn, và không phải là chỉ là người chết thì mới phải đối mặt với cái tình yêu thương của Chúa hoặc là cái sự giận dỗi của Chúa, và phải chọn một trong hai đâu. Nhưng mà khi chúng ta còn sống lắm, nó cũng không trốn được những cái sự đó. Nhưng chúng ta cũng dùng cơ hội này, nếu mà anh chị em nào nhờ được Thánh Linh cảm động, không phải là đe dọa để mình tin Chúa, nhưng mình thấy được cái sự thật là dầu gì đi nữa, những sự kiện này sẽ xảy ra, ngày tận thế sẽ xảy ra. Cho nên chúng ta cũng có được sự hiểu biết để chúng ta lựa chọn tình yêu thương, chứ đừng có lựa chọn sự trừng phạt chỉ qua cái tấm lòng của mình thôi. Chúng ta sẽ nghe một bài thờ phượng, và trong lúc đó các bạn có thể suy nghĩ. Và khi bạn nào muốn chấp nhận Chúa là Chúa cứu rỗi của mình, thì sau bài thờ phượng này chúng ta sẽ có cơ hội để làm việc đó. Thank you, Kathy, for sharing. We're going to play a worship song. And while we're playing this worship song, just wanted to let the audience have a chance to meditate on the choices that offer to choose love versus the wrath of God, to choose salvation versus the death of sin. And it's a very important choice. And may the word of God would dictate, not out of fear, but out of wisdom, to choose what is wise in the love of God and salvation that God offers through the work of Jesus Christ has done on the cross. So while we're playing this song, we're all going to pray and allow the word of God and the Holy Spirit to sink in and work inside of us and allow us to able to answer to the calling of God and the expected right choices tonight. So after the worship song ended, we will have invitations for accepting Christ's salvation prayer. And Kathy will lead us in English, and I will share that in Vietnamese. And then we'll pray and close out our tonight with the worship song. Sound good, Kathy? We are going to play a worship song. And it's in Vietnamese. It means decided to follow Jesus.
Làm nghề chài lưới, vì Erevon làm nghề chài lưới. Ngày ngày ước muốn anh bắt cá, bắt sao cho thêm thật nhiều. Ông kiên trì làm việc từng giờ, cá không vô con nào.
Cá không vô con nào.
Ngạc nhiên khi nghe Chúa truyền quang lưới bên màn thuyền, vì Erevon nói rằng ông sẽ vâng theo liền, rồi vội kéo mơ lưới ném nhanh qua bên màn thuyền. Ô trong kia từng đàn cùng giành nhau vô lưới.
Cùng giành nhau vô lưới.
Hôm nay nghe tiếng ngài khuyên.
việc. Anh em ơi, quyết định ngay bước theo trên Ngài, lòng nhận biết trên Chúa cứu thế. Con xin dâng cuộc đời, vui lòng hầu việc nhà Ngài. Hương phước ơn Cha tuôn tràn, hương phước ơn Cha tuôn tràn, hương phước ơn Cha tuôn tràn, hương phước ơn Cha tuôn tràn. Nguyện đi theo Chúa suốt đời.
Amen. That's a really adorable song. It's roughly translate, I think it's imitate John. And the disciple who was the fisherman, and when they saw Jesus come by, invite them to follow him, and they answered yes, and they followed him. And they become later a great, great destiny leader of the early church, and their name goes out in the history for thousands and thousands of years later. We are still reading about them and the things that they teach and the things that they preach and the life that they lead while they work with Jesus. So, it is just very uplifting song. Did you lift up the atmosphere a little bit from the scripture today? Now, Kathy, if you would do us the honor to offer our audience, whoever wanted to accept Jesus Christ as Savior, just go ahead and lead it on. Kathy, would you like to lead our audience in the salvation prayer? Okay, we'll hear you now. We couldn't hear you earlier.
Yes, sorry about that. If you want to know what true unconditional love is, you know, we're in the times where people are so hurt, brokenhearted, lost, confused, and God is true love, and God is love. God is not judgmental. So if you've never accepted God as your Lord and Savior, here's your chance to truly open yourself to Him and start this new journey. Just say these words after me. God, I come before you with an open mind and an open heart. Forgive me of all my sins. Cleanse me of all unrighteousness. I believe that you are the true God. Father God, I pray today. I lay it all down on the line for you. I surrender all to you, Father God. Forgive me of all my sins. I believe that you sent your only son to die on the stick for us, Lord. He shed his blood for us so that we can be clean again. And I believe by his stripes we are healed. So, Father, I come before you today to forgive me and accept you as my personal Lord and Savior. In Jesus' name, amen.
Amen, amen. Thank you, Kathy. I'm going to do the same thing in Vietnamese. Tại cha là cha của chúng con, quý bạn nào có hôm nay được sự cảm động của Đức Thánh Linh và muốn biết được tình yêu thương của Chúa là như thế nào và muốn chọn cái sự sống vĩnh hằng và sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu thì việc đấy rất là đơn giản trong lời Chúa hứa là miệng chúng ta cầu nguyện từ miệng ta và tin trong lòng ta thì Chúa sẽ ban cho sự cứu rỗi và sự sống vĩnh hằng. Và chúng ta trong sách Giăng đoạn 6 câu 37, Chúa Giê-xu có nói ai do cha ta giao cho ta sẽ đến cùng ta không bao giờ xua đuổi họ. Khi ta từ trời xuống không phải để làm theo ý ta mà làm theo ý của cha, của đứng sai ta đến. Đây, các bạn nào tối nay được sự cảm động của Chúa muốn cầu nguyện và nhận Ngài là Đức cứu rỗi của mình, đó là do việc làm của Đức Thánh Linh và Chúa Trời. đã chọn bạn để làm con riêng của Chúa. Đó là một điều rất là vui mừng. Và chúng ta sẽ cùng nhau cầu nguyện nhé. Lạy Cha là Cha từ ái của chúng con. Cha ơi, tối hôm nay con cảm tạ ơn Ngài đã cho con cơ hội được đến dưới chân Ngài, nhận sự yêu thương không điều kiện của Chúa, nhận được sự sống vĩnh hằng từ Ngài. Ngày hôm nay con xin Chúa tha tội lỗi cho chúng con, những gì con đã làm phải quấy trong quá khứ, và cũng như những tội mà những sai phạm mà con sẽ vấp phạm trong tương lai. Con xin được rửa sạch tội lỗi của mình trong máu tinh khiết của con Ngài là Chúa Giêsu. Kể từ đây cho đến ngày Chúa Giêsu Christ tái lâm, con sẽ là con dân của Chúa, sẽ sống theo lời Chúa, sẽ hầu việc Ngài và hầu cho lời Chúa là ngọn đèn nén trong cuộc đời con. Chúa Giêsu là người dẫn dắt con, là những người, là những gương để con noi theo. Tối hôm nay con xin dâng cuộc sống của mình trong mặt tay yêu thương của Chúa. Không sống vì con nữa, nhưng con sống là vì Chúa. Xin nhân Chúa Giêsu Christ phải lòng. Amen. Thank you, Kathy. I would love for you to stay with us. But if you couldn't, that's okay too. Tonight we are having a really great night together. And any time that we spend together has the presence of God is really helpful. And even for believers, it's a great time just to gather and worship God and read the Word of God and just be reminded of the things of the kingdom. You could pray to close our Bible study, and I will do that in Vietnamese, and we'll play a worship song, and then we'll say goodnight to our audience. You're welcome to stay, or you can leave early if you chose to actually say the prayer, okay?
Okay.
Go ahead, Kathy, if you close, you could say, close, pray for closing the Bible study.
Okay.
Yeah.
Father God, we just thank you. We thank you for this appointment. We thank you for your marvelous ways. We thank you that we were fortunate to gather together as brothers and sisters from all parts of the world to give you praise. We thank you for your protection. We pray that continues, Father God. We continue to praise your name. We continue to spread the gospel, Father God. We need your word out there to people who are lost and are not aware, Father God. So I just want to say thank you right now for giving us this opportunity. It's by your mercy and your grace we're even able to honor the name of your most powerful name, Father God, Jehovah. So I say thank you, Father God, for allowing us to share your word with our brothers and sisters and allowing Kui to read your word and to pray and to share praise and worship on this line, Father God. There are so many people who are unfortunate to get a taste of who you are. So the fact that we even really know you, Father God, we're grateful. Thank you for your mercy. Thank you for your favor, Father God. And we pray that tonight somebody was touched in a marvelous way, because this is about you. This is not about personal belief. This is about spreading the gospel and people getting to know you on a special and intimate level, Father God. Thank you for using us as vessels just to read your word and pray. We're all imperfect, but every day we strive to get to know you more and be like you, because we were made in your image. So, Father God, I say thank you tonight. I say thank you for allowing us to come together in your name. In Jesus' name, amen.
Amen, amen. Thank you, Kathy. I'm going to pray to close me. Thank you so much. Cảm tạ ơn Chúa là cha từ ái của chúng con. Chúa ơi, chúng con cảm tạ ơn Ngài vì tối hôm nay chúng con có được cái vinh dự để được đến học lời Ngài và chính sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống của chúng con đã giúp đỡ chúng con rất nhiều với những việc chúng con phải đối đầu hàng ngày. Lời Chúa đã gội rửa và giúp tăng thêm sức lực cho chúng con. Chúng con nghĩ được rằng đó là một sự vinh dự và một sự yêu thương của Chúa, thì không phải ai trên thế giới này cũng có được cái tình yêu thương đó do Ngài. Và tối hôm nay chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Ngài đã cho chúng con dự phần trong việc truyền bá lời của Chúa, để học cho các anh chị em chúng con có thể biết được Ngài là ai và tình yêu thương của Ngài nó tuyệt vời đến mức độ nào, và để có được cái sự lựa chọn giữa tình thương của Ngài và sự trừng phạt của nhân loại. Con cảm tạ anh Chúa là Chúa đã ở cùng chúng con suốt khoảng thời gian qua và cũng như tối hôm nay nữa. Con nguyện Chúa hãy ở cùng chúc phước chữa bệnh cho anh chị em nào có bệnh trong người, và cũng như ban phước cho anh chị em chúng con trong những nhu cầu hàng ngày, và cũng như dẫn dắt anh chị em chúng con từng quyết định một trong cuộc sống của mình để học chúng con sống và để lòng Chúa. Chúa ơi, cũng như có rất nhiều những sự lo âu trong tâm khảm của anh chị em chúng con, cũng như có rất nhiều sự vui mừng, và có nhiều anh chị em chúng con có những lời cầu nguyện thầm kín rất cần ngày đến viếng thăm. Con cảm tạ anh Chúa vì Chúa sẽ ở cùng anh chị em chúng con luôn, và cũng như cũng sẽ trả lời những lời cầu nguyện của anh chị em chúng con. Con cảm tạ anh Chúa nhân Chúa Jesus Christ. Amen. You know, Kathy, one of the very encouraging things about the scriptures, I just thought of it, is the prayer of the saints is considered one of the scarce subjects at the altar of God in this last time. And rest to be sure that each and every single prayer that we pray, God is treasuring it. It's not unheard, it's not void, and in the power mm-hmm. of the name of Jesus, you know, we bless Kathy, we bless myself, and we bless our audience. Until the next time we see each other, may we all be safe and be blessed in Jesus' name.
Amen.
Thank you, Kathy. And I think it's
thank you,
very...
Too.
Thank you. I think it's just appropriate tonight to play the last song called People Need the Lord by Stephen Green.
Every day they pass me by, I can see it in their eyes, empty people. called to take his light to a world where wrong seems right. What could be too great a cost for sharing life with one who's lost? Through his love our hearts can feel all the grief they bear. They must hear the words of life, only we can share.
Thank you, everybody. Yay! We just finished the book of Revelation chapter 8. It was a good night to everybody. Jesus loved you all, and I love you all, and Kathy loved you all. Xin chào các bạn. Tối nay chúng ta đã học khóa ngày đoạn 8. Và chị Quý cũng xin chào buổi tối đến tất cả các bạn. Chú yêu các bạn và Quý yêu các bạn và các cô Kathy cũng yêu các bạn nữa. Xin tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại vào thì sau chúng ta sẽ học tiếp sách Khải Huyền đoạn 9 nhé. We are saying goodbye to you. Good night. We'll see you again here next month on the book of Revelation chapter 9. I wish you all a wonderful night. God bless.